Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng nhằm làm cho sức sống của các chỉ thị nghị quyết bám rễ sâu bền và phát huy tác dụng tích cực hơn trong thực tiễn, làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng thêm chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, nhận thức sâu sắc vấn đề này. Trong thời gian qua, Ban tuyên giáo các cấp đã không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy luôn chủ động tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy đổi mới nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh ủy đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác nghiên cứu học tập quán triệt là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xác định được tầm quan trọng đó, sau khi các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và tỉnh ủy được ban hành, Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới đa dạng việc học tập quán triệt bằng các hình thức phù hợp. Ban tuyên giáo tỉnh ủy là cơ quan tham mưu chủ trì, thường xuyên phối hợp với văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung thành phần thời gian tài liệu để tổ chức các hội nghị triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức 3 hội nghị sơ kết tổng kết các nghị quyết của Đảng, tham mưu tổ chức các điểm cầu trực tuyến các hội nghị của Trung ương đến các địa phương trong tỉnh. Phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban đã duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phối hợp Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh tổ chức sinh hoạt thông tin hàng tháng cho các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức 1.022 hội nghị thông tin với 81.576 lượt cán bộ đảng viên và nhân dân tham dự. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 6 hội nghị thông tin với 528 lượt người tham dự, cấp huyện tổ chức 95 hội nghị với 12.493 lượt người tham dự, cấp xã tổ chức 921 hội nghị với 68.685 lượt người tham dự. Toàn tỉnh cũng đã tổ chức 384 hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, với 40.327 cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham dự. Công tác tuyên truyền miệng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức, kịp thời truyền tải các tin tức sự kiện chính trị nổi bật của thế giới, trong nước, trong tỉnh và các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được củng cố kiện toàn, được quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, định hướng và nắm bắt tình hình dư luận xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thường xuyên khai thác, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, khai thác các thông tin tài liệu, nghiên cứu, tuyên truyền được đăng tải trên app thông tin tuyên giáo, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội thông qua các nhóm Zalo, xây dựng phần mềm, quản lý dữ liệu thông tin dư luận xã hội nhằm nắm bắt cập nhật, thống kê các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn, tiến độ giải quyết xử lý của các cơ quan chức năng, kết quả sau khi được giải quyết xử lý. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của những chủ trương, đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện mô hình nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và các hội đoàn thể xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân đã tăng cường các hoạt động đối thoại, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ân Mỹ, Trưởng ban điều hành mô hình nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Mô hình được Đảng ủy xã Ân Mỹ thành lập tháng 8 năm 2022 với 12 thành viên là cán bộ, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối dân vận xã và bí thư các chi bộ thôn. Mô hình được tổ chức nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc kiến nghị chính đáng của người dân ngay tại xã thôn, đồng thời giải thích hướng dẫn cho người dân về việc thực hiện khiếu nại tố cáo phản ánh đúng quy định của pháp luật. Điển hình tháng 9 năm 2022, nhiều người dân thôn Mỹ Thành và Long Quang thường gửi đơn thư đến Ủy ban Nhân dân xã Mỹ kiến nghị Hợp tác xã Nông nghiệp xã cần có biện pháp xử lý một số trụ điện bị hư hỏng do mưa bão, sớm nâng cấp đường dây điện xuống cấp và nguồn điện sử dụng không bảo đảm. Trước tình hình đó, các thành viên ban điều hành mô hình đã nhiều lần xuống các khu dân cư, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân gửi đơn để tìm cách giải quyết. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Hợp tác xã Nông nghiệp xã tiến hành xây dựng mới các trụ điện, nâng cấp một số hệ thống đường dây điện mới từ 0,2 kV lên 0,4 kV tại nhiều xóm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. Ông Nguyễn Văn Khoa ở thôn Mỹ Thành nhìn nhận, nhờ gặp gỡ đối thoại trực tiếp nhiều lần với các đồng chí lãnh đạo xã, người dân chúng tôi chuyển tải được những mong muốn nguyện vọng để xã đề ra phương án giải quyết hợp lý trong thời gian sớm nhất. Các cuộc đối thoại thực sự giúp cho cấp ủy đảng và chính quyền xã gần với người dân hơn. Qua gần một năm triển khai mô hình, ban điều hành đã tổ chức 5 buổi đối thoại trực tiếp với người dân xoay quanh các vấn đề về công tác kiểm kê, thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn xã, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi cho thiếu nhi, cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch gieo trồng lúa hoa màu. Sau các buổi đối thoại, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các phòng chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời triệt để những tồn tại bất cập do người dân phản ánh. Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ân Mỹ khẳng định, các hoạt động của mô hình nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có chiều sâu. Nhờ vậy, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, nắm bắt nhìn nhận rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ ở cơ sở, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, góp phần nhân lên sự đồng thuận của người dân để chung sức đồng lòng cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.